Phần thứ hai, siêng năng giảng dạy.
Làng Oz không phải là đất chữ nghĩa văn học. Những người trí thức, học hành chữ nghĩa không có mấy. Còn lại là những người dân quê dốt nát, không biết chữ. Làng Oz không có thầy giáo dạy trẻ con, không có trường học. Dân làng không coi việc học là việc cần thiết, quan trọng, mà chỉ chìm ngậm trong công việc làm ăn, chơi bời. Vì trong thời cách mạng cấm đạo, xứ Ars không có linh mục coi sóc, nên người lớn quên hết những điều đã học khi còn nhỏ. Còn trẻ con thì không có thầy dạy, nên chẳng thuộc kinh, không biết giáo lý và những điều cần thiết trong đạo. Do đó, cha Gioan phải lập một trường học, tuyển chọn ông quản, coi sóc việc dạy dỗ kinh bổn cho những thanh niên, nam nữ và trẻ con, và các điều cần thiết để giữ đạo cho được rỗi linh hồn. Còn người lớn thì chính cha dạy họ trong nhà thờ. Cha coi việc dạy dỗ, giảng dạy con chiên là việc quan trọng và cần thiết, nên Ngài hay bảo với con chiên của mình như sau:
anh chị em phải chịu khó nghe giảng dạy, phải học cho biết giáo lý về đạo, vì đây là việc quan trọng và cần thiết. Xưa Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng khắp thiên hạ. Ngài phán rằng: các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, dạy bảo cho họ biết tin mừng nước Thiên Chúa. Nghe giảng và học cho biết lẽ đạo là việc rất cần thiết, là việc phải làm trước hết, vì nhờ nghe giảng ta mới biết Thiên Chúa, biết đạo thánh của Người, biết xa lánh tội lỗi, làm việc lành, đi đường nhân đức để được cứu độ.
Cha Gioan chịu khó giảng dạy người ta vì Ngài coi đó là việc quan trọng và cần thiết. Cha thường nói:
tôi coi việc giảng dạy con chiên là cần thiết và quan trọng hơn các việc khác thuộc bậc linh mục. Tôi không coi việc ăn chay hãm mình quanh năm, hành xác mỗi ngày, ngồi giải tội lâu giờ hay thức đêm cầu nguyện quan trọng cho bằng dọn bài giảng.
Dù việc dọn bài giảng đối với cha Gioan thật khó nhọc vất vả, cha cũng quyết tâm làm thật chu đáo, không tiếc thời giờ hay công sức. Ban ngày, lúc nào không đọc kinh nhật tụng, chầu mình thánh, đi sức dầu bệnh nhân hay thăm viếng con chiên, cha vào phòng áo, đóng cửa lại và dọn bài giảng từ 7-8 giờ tối cho đến nửa đêm. Cha thực hành điều đó đủ 10 năm. Trước hết, cha xem sách thần học, sách Cựu Ước, Tân Ước và các thư thánh Phaolô, sách các bài giảng của các giáo phụ và hành các thánh. Tiếp đó, cha soạn những lý lẽ vừa tầm hiểu biết của giáo dân. Cha viết vào giấy và dùng hành các thánh để cắt nghĩa và làm chứng những lý lẽ cha giảng. Tất cả điều đó, cha đều ghi ra giấy, nên thật khó nhọc nặng nề cho cha. Sau này, khi cha làm nhà tế bần nhận nuôi và dạy dỗ những trẻ mồ côi, cha phải khó nhọc vất vả gánh gạch ngói, trộn xi măng, như cha nói:
những việc ấy không ngại cho bằng việc dọn bài giảng.
Khi dọn bài giảng xong, cũng chưa hết, cha còn học thuộc lòng bài giảng ấy thì mới giảng. Xưa nay, trí nhớ cha vẫn kém, nên việc học thuộc bài giảng khiến cha thật vất vả. Cha cho biết, việc học thuộc bài giảng cũng nặng nề không thua gì việc dọn bài giảng. Dù cha dọn bài giảng mới hay sửa lại bài giảng cũ, cũng đều khó nhọc như nhau. Những năm cha Gioan mới làm linh mục, việc dọn bài giảng và học bài giảng khó nhọc lắm. Được 9-10 năm khi dọn bài giảng đã quen, cha mới thấy bớt khó nhọc đôi chút, nhưng đối với cha vẫn là việc vất vả nhất. Thấy cha Gioan khó nhọc dọn bài, học bài giảng suốt 10 năm liền, thì mới biết cha kiên tâm chừng nào. sau 10 năm. Tuy không phải dọn lâu và khó nhọc viết ra giấy như trước, nhưng cha vẫn phải viết những ý chính hoặc dọn bài trong trí rồi ra giảng. Cha được như vậy, trước là nhờ ơn Chúa ban, sau là nhờ cha đã khó nhọc lâu năm, như tục ngữ vẫn nói. Có công mài sắt, có ngài nên kim. Bây giờ, trong phòng cha ở xứ Ar, người ta còn giữ lại được những bản nháp cùng những bản chính các bài giảng mà cha Gioan đã dọn khi xưa. Ai xem thấy các bài ấy, viết đi viết lại mới thấy cha Gioan khó nhọc soạn bài giảng như thế nào. Vì cha chịu khó và được ơn Chúa, nên sau này cha giảng có sức thu hút, dễ đánh động lòng người. Khi nghe cha giảng, người có tội động lòng ăn năn trở lại, người đạo đức thêm lòng sốt sắng đạo đức hơn. Những người ở khắp Âu Châu và Châu Mỹ tìm đến xứ Ars chỉ để xưng tội với cha và nghe cha giảng hơn là để xem những phép lạ cha làm. Những bài giảng cha Gioan soạn đã in ra thành sách. Từ ngữ và câu cú những bài ấy không được trao chuốt, mỹ miều, vẫn có những tiếng quê mùa và thổ âm địa phương, nhưng lý lẽ thì mạnh mẽ và sốt sắng. Những bài giảng mà cha Gioan soạn khi mới đến xứ Ar, lúc ấy giáo dân còn khô khan và mê đắm thế gian, nhưng cha cũng không bêu xấu, trách mắng, mà cha chỉ nói về lòng nhân từ và thương xót như lời của người cha hiền yêu thương, khuyên nhủ đọt con. Cha biết rằng, với lòng thương yêu, cha có thể lôi kéo thu hút người ta đến với mình như đá năm châm, như dây buộc lòng người ta vào với mình. Dây ấy chắc chắn lắm, và cầm dây ấy dắt người ta đi đâu, người ta sẵn lòng đi theo đó. Khi cha Gioan đã già, ngài bảo linh mục kia:
"Tôi không hề buồn giận, gắt gỏng với con chiên bao giờ. Tôi chỉ tỏ lòng thương yêu và khuyên bảo họ thôi."
Bởi cha thương yêu và nhân từ với con chiên như vậy, nên họ mến phục và vâng lời cha trong hết mọi sự. Vì Kinh Thánh có lời chép: "Tình yêu mạnh hơn sự chết." Hỡi tất cả các linh mục, nhất là những người mới chịu chức, hãy noi gương cha Gioan Vianney. Hãy coi việc giảng lời Chúa là quan trọng, là cần thiết, và chịu khó dọn bài giảng cho thật kỹ càng, chu đáo. Đừng coi thường việc giảng lời Chúa mà dọn bài sơ sài rồi lên giảng. Vì như lời Thánh Tô-ma dạy:
"Việc giảng lời Chúa là việc quan trọng nhất trong các việc bổn phận của linh mục."
Ngày xưa các thánh tông đồ đã bỏ việc phân phát thức ăn cho người khó, người mồ côi và quá bùa để chuyên lo việc cầu nguyện và giảng giải.
"No viro orationi et ministerio verbi intenti iremus."
Mà ngày nay các linh mục lại dám giảng khi chưa học, chưa dọn mình cho kỹ làm sao được. Linh mục nào coi thường việc giảng, hoặc giảng mà không chuẩn bị cho chu đáo, sẽ làm thiệt hại cho con chiên biết bao, vì họ không lãnh nhận được những ơn ích do bài giảng đem lại. Những linh mục đó phải chịu sự xét đoán nghiêm thẳng của Thiên Chúa, chẳng khác gì những linh mục đã bỏ việc giảng dạy khuyên bảo con chiên. Vì luật hội thánh dạy: "Những ai không chu toàn bổn phận mình thì phạm tội và đáng phải phạt, chẳng khác gì người đã bỏ hẳn việc ấy."